Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 414. Chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư. Thời gian ngày 11 tháng 5 năm 2001. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chuyển ngữ Cự Lan. Biên tập Minh Trí. Xin xem Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm, Trường Hàng Thần Chủ Phương, câu thứ 3. Quang hành trang nghiêm chủ phương thần, đắc phá nhất thiết ám chướng, sanh hỷ lạc đại quang minh giải thoát môn. Thanh Lương Đại Sư trong chú giải nói với chúng ta: pháp quang phá ám, ám đoạn trí sanh, trí giữ pháp hỷ câu sanh, đoạn dĩ tịch diệt di lạc. Mặc dù chú không nhiều, nhưng đều nói ra ý nghĩa với chúng ta cả. Danh hiệu của Bồ Tát đều là biểu pháp, vô cùng quan trọng. Ngài khải thị rất sâu cho chúng ta. Danh hiệu là Quang Hành Trang Nghiêm. Pháp môn được Ngài học, được Ngài dạy là phá nhất thiết ám chướng, sanh hỷ lạc đại quang minh. Chúng ta thể hội từ trong ý nghĩa này. Ám là vô minh, chướng là phiền não. Hai chữ này đều bao quát phiền não ba loại lớn. Kiến tư trần sa là chướng, vô minh là ám. Phàm phu có ba loại ám chướng này là ba loại ám chướng lớn. Cho nên vô lượng kiếp tới nay chưa có năng lực liễu sanh tử xuất tam giới. Tập khí của loại ám chướng này vô cùng nặng nề. Chỉ hơi không để ý là đọa lạc vào trong đó, rất khó tự bật lên. Người tu hành nếu muốn thoát ly chướng nạn, cần nên niệm niệm cảnh giác. Cổ đức thường nói: chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Nếu các vị giác chậm thì các vị không kịp nữa. Làm sao mới có thể giữ gìn thường giác chẳng mê? đó chính là công phu chân thật. Nếu có thể làm được điểm này thì trước hết phải nhìn thấy rõ tất cả pháp thế gian, cũng tức là nói nhìn thấu. Không phải thêm phiền phức cho mình nữa, thêm vọng tưởng cho mình, thêm phân biệt chấp trước, chính là thêm phiền phức. Đó là ám chướng tăng trưởng, chứ không phải tiêu trừ, không phải giảm thiểu, là ngày ngày đang tăng trưởng. Gần đây nhất chúng tôi đọc một cuốn sách nhỏ báo cáo về thổ dân Úc Châu, tên là Tiếng Gọi Hoang Dã. Sau khi chúng tôi xem, thấy rất được gợi ý. Rất nhiều cương lĩnh tu học trọng yếu Đức Phật giảng trong kinh, họ đều làm trọn cả. Họ chưa từng học Phật, chưa từng tiếp xúc Phật Pháp. Những người này chưa từng đọc sách, không biết chữ. Đối với xã hội hiện đại chúng ta hoàn toàn không tiếp xúc. Tâm thanh tịnh của họ là tổ tổ tương truyền suốt ngàn vạn năm đến ngày nay. Họ trước giờ chưa hề phá hoại môi trường thiên nhiên, trước giờ chưa hề làm chuyện ô nhiễm môi trường. Tâm địa thanh tịnh trang nghiêm. Cho nên những nguyên lý nguyên tắc trong Phật Pháp giảng, họ có sẵn hết cả. Chúng ta nhất định phải thấy rõ cổ đại đức dạy chúng ta. Nhiều sự không bằng ít sự, ít sự không bằng vô sự. Thời Đường có cư sĩ Bàn Uẩn, là một đại thiện tri thức đắc đạo. Ông thị hiện là thân tại gia, thân cư sĩ. Cá nhân ông minh tâm chiến tánh. Một nhà ba người, ba người đều chứng quả. Ai nói cư sĩ tại gia không thể thành Phật? Họ tu hành cao hơn người xuất gia rất nhiều. Lúc bàn cư sĩ sắp đi, nói với vợ con ông đi ra xem. Thời ấy chưa có đồng hồ, xem là lúc nào, nhìn thấy mặt trời là lúc nào. Con gái ông biết cha phải đi, nên cất to giọng nói còn sớm. Tự cô đứng bên đó giảng sanh luôn. Ông cụ trông thấy thở dài: nha đầu này, con thật thông minh, cha cô phải làm hậu sự thay cô. Người đi sau phải làm hậu sự thay người đi trước. Các vị thấy xem lợi hại hay không, tự tại hay không? ở thế gian này không uổng phí, không sống uổng. Muốn đi thì đi. Trong truyện ký chúng ta thấy Bàn cư sĩ, trong nhà ông tương đối giàu có. Ông đem toàn bộ gia sản trong nhà chất lên thuyền lớn, thuyền chèo trên sông Trường Giang, đụng phải hang sâu chìm hết cả. Không cần nữa. Người khác hỏi ông, bàn cư sĩ của cải ông biết bao nhiêu, chính là ông đã không cần nữa, tại sao không đem đi làm một chút sự tốt hơn? Ông bảo mọi người, sự tốt chẳng bằng vô sự. Làm sự tốt là quả báo ba đường thiện, vô sự là siêu diệt lục đạo luân hồi. Ông làm như thế, ý nghĩa thật sự ở chỗ nào? Thật sự là gì tốt bậc nhất thế gian? Nhưng người hỏi ông không hiểu. Việc tốt bậc nhất là tâm mọi người đều thanh tịnh, trong lòng mọi người đều vô sự thì thiên hạ thái bình. Con người còn dành làm việc tốt là còn có cạnh tranh, còn có đấu tranh, cuối cùng vẫn có chiến tranh. Các vị thấy có người nào phát động chiến tranh không phải nói là họ làm việc tốt không? Họ nói vì bảo vệ nhân dân, bảo vệ dân tộc, bảo vệ điều này, bảo vệ điều kia, đã không biết là giết bao nhiêu con người. Việc tốt thật sự là gì? Việc tốt bậc nhất thế gian thì vô sự mới là việc tốt bậc nhất. Cho nên Phật Bồ Tát giúp đỡ chúng sanh trong lục đạo cũng phải thực hành bố thí. Bố thí nên thực hành thế nào? Tam luân thể không là Bồ Tát làm. Bồ Tát làm những việc tốt kia là vô sự, trong lòng ngay cả dấu vết cũng không đắm gì. Thì mới là việc tốt. Trong lòng còn đắm tướng thì không phải là việc tốt. Từ chỗ này chúng ta mới thể hội được lời dạy của bàn cư sĩ. Lời dạy của ông không phải là quyền xảo phương tiện, mà hoàn toàn là chân thật. Vô sự là việc tốt thật sự. Vô sự mới đủ để hóa đạo tất cả chúng sanh. Không những có thể giáo hóa người, mà bất kỳ chúng sanh đạo nào trong lục đạo đều có thể cảm hóa. Tại sao? Khi vô sự thì trong lòng không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước. Cái họ trụ là nhất chân pháp giới. Trong lòng mới khởi tâm động niệm thì nhất chân pháp giới biến thành mười pháp giới rồi. Hôm qua có người đặt câu hỏi, tôi không trả lời họ. Họ hỏi về khởi nguyên của vũ trụ, rốt cuộc là có vũ trụ trước hay là có con người trước? Tôi không trả lời họ, tôi bảo họ đọc kinh Lăng Nghiêm. Thiên Thai Đại Sư nói với chúng ta nhất niệm tam thiên, niệm đó là niệm vô cùng di tế. Như Kinh Nhân Dương đã nói với chúng ta, Phật là nói từ tỷ dụ. Kỳ thực ý niệm chân chánh còn phải di tế như Kinh Nhân Dương giảng. Kinh Nhân Dương nói một cái khẽ ngón tay là 60 sát na, một sát na 900 lần sanh diệt. Nếu chúng ta đem khái niệm này nói rõ ràng hơn một chút, thì một cái khẩy ngón tay, chúng ta phải khẩy cho nhanh, khẩy liên tục. Cứ một giây tôi có thể khẩy 4 lần. 4 × 60 là nhân 900, là 218.000. Hay nói cách khác, cứ một giây đồng hồ có bao nhiêu ý niệm? Có 218.000 ý niệm. Sanh diệt của ý niệm là hư không pháp giới, khởi nguyên của 10 pháp giới trong Kinh Phật giảng. Một khởi là tất cả khởi, một diệt là tất cả diệt, không có trước sau. Nếu các vị cho rằng có trước sau là các vị nhận biết sai, các vị không thấy rõ ràng. Chân tướng sự thật là không có trước sau. Vì tốc độ của khởi gì quá lớn, cho nên Phật nói bất sanh bất diệt. Tại sao? Sanh diệt đồng thời. Sanh diệt đồng thời thì có thể nói không có sanh diệt. Như thế các vị mới có thể thật sự thấy được chân tướng sự thật. Cảnh giới này không phải là cảnh giới phàm phu. Phàm phu từ sáng đến tối giấy vọng tưởng, làm sao họ có thể nhập cảnh giới này? Đó là trong Kinh Hoa Nghiêm giảng, chí ít đều là cảnh giới của Pháp Thân Đại Sĩ. Nếu phá một phẩm vô minh thì chứng một phần Pháp Thân mới có thể thấy được. Thấy được chân thật, thấy được rất rõ ràng, rất minh bạch. Xác thực minh bạch. Trong Kinh nói là Bát Địa Bồ Tát tức bất động địa. Cái thấy của phần trước là tựa giống Phật, song vẫn được thọ dụng. Bồ Tát Tam Hiền Vị với Thất Địa Bồ Tát, từ sơ địa đến thất địa là 37 vị. Thứ này họ được thọ dụng, được thọ dụng tự tại, thì Bát Địa trở lên được tự tại. Đây không phải là cảnh giới của chúng ta. Chúng tôi nghe nói trong Kinh Phật có cách nói vậy, chúng tôi nghe nói thì chúng tôi tin tưởng. Sở tên này chính là dùng phương pháp khoa học hiện tại cũng có thể chứng thực. Phần trước lúc giảng bộ kinh này, tôi từng báo cáo với các vị, chúng ta dùng tốc độ ánh sáng để nói, dùng tốc độ ánh sáng để quan sát còn di tế hơn câu Đức Thế Tôn giảng một khẩy ngón tay 60 sát na, một sát na 900 sanh diệt. Chúng ta thấy rõ thuyết pháp của Đức Thế Tôn vẫn không phải nói rốt ráo, vẫn chỉ là nói phương tiện. Nói rốt ráo thì chẳng thể nghĩ bàn. không thể nghĩ cũng không thể nói, đó là nói rốt ráo. Cảnh giới này Bát Địa Bồ Tát trở lên mới được. Bát Địa Bồ Tát trở lên chung với Phật, có cần nói hay không? Không cần nói. Phật dạy những Bồ Tát này thuyết pháp, người thời nay nói tâm linh cảm ứng là không đắm vào ngôn ngữ. Cảm ứng của một sát na, nếu nói thì phải nói mấy mươi năm, mấy trăm năm, mấy ngàn năm đều nói không hết. Cảm ứng của một sát na, Ngài đều thấy rõ hết thảy. Đạo lý này chúng ta có thể có được một số gợi ý từ sự phát triển khoa học kỹ thuật hiện đại. Tinh thể điện bây giờ, đĩa tinh thể rất nhỏ, một tí tẹo, mà có thể tồn trữ mấy chục vạn, mấy trăm vạn văn tự. Một tí tẹo cũng trong thời gian ngắn có thể sao lại. Sao lại trong mấy giây thì mấy mươi ngàn văn tự đều sao được hai đĩa. Giống như cảm ứng trong tâm linh vậy. Phật giảng kinh thuyết pháp cho những đại Bồ Tát ý dùng biện pháp này, chứ không phải ngôn ngữ. Ngôn ngữ quá phiền phức, quá lãng phí thời gian. Cho nên cảnh giới cao, hoặc giả chúng ta nói những sinh vật thuộc chiều không gian bậc cao, họ đều dùng tâm linh cảm ứng. Trong kinh Phật chúng ta nói thiên nhân sắc giới, Quan Âm thiên là nhị thiền của sắc giới, không dùng đến ngôn ngữ. Họ dùng gì để câu thông? Dùng ánh sáng. Ánh sáng đại biểu âm thanh của chúng ta. Nếu ở đó họ giảng kinh thuyết pháp, câu thông ý kiến thì phóng quang. Đối phương nhìn thấy là hiểu rõ toàn bộ. Rất nhiều người sơ học nghe đến rất khó hiểu. Tôi nói không khó hiểu. Chúng ta bây giờ cũng dùng Quan Âm. Dùng chỗ nào? Ngã tư đường không phải có đèn xanh đèn đỏ sao? Không phải phóng quang sao? Mở tuyến sáng là các vị hiểu, có thể câu thông. Đèn đỏ bật thì các vị dừng lại, đó cũng không phải phóng quang sao? Họ không cần phải nói một người đứng chỗ ấy, được, anh đi đi, dừng lại, phiền phức lắm. Cho nên chúng ta cũng biết dùng, nhưng phạm vi chúng ta dùng quá nhỏ. Đến trời nhị thiền hoàn toàn không nói năng luôn. Mỗi bên câu thông đều dùng ánh sáng. Tầng thứ cao hơn cũng không dùng luôn ánh sáng, phóng quang vẫn phiền phức. Hoàn toàn dùng tâm linh cảm ứng. Các vị đều không nhìn ra dấu vết nào bên ngoài cả. Đó là sự thật đích xác, tuyệt đối không phải là thần thoại. Chúng ta ngày nay chính là gì? Có vô minh, có phiền não, là chướng ngại, làm chướng ngại bản năng tự tánh của chúng ta. Các vị phải hiểu, nếu ám chướng của chúng ta phá trừ rồi thì phàm phu thành Phật. Kinh Đại Thừa nói trong khoảng một niệm, chúng ta nghĩ có khả năng này. Vì sao? Vì lúc này khôi phục tâm linh, cảm ứng. Mười phương tất cả Như Lai có thể truyền Phật Pháp viên viên mãn mãn cho chúng ta trong khoảng sát na. Đích thực là trong một sát na, đâu cần thời gian rất dài làm chi. Chỉ cần chúng ta có năng lực tiếp nhận điều này, giống như đĩa mềm, khoa học kỹ thuật cao ngày nay vậy. Nếu các vị không có thiết bị này thì các vị không có năng lực ấy. Các vị nói tôi chỉ có một máy thu âm chuyển thành băng thì tốt, tôi đem đĩa sao cho các vị và cũng có thể sao lại cho các vị. Nếu sao mất mấy ngày thì ngày ngày chuyển ở đó. Nếu có thiết bị ngang bậc thì một giây là có thể cho các vị. Không phải chính là đạo lý này sao? Hay nói cách khác, Bát Địa Bồ Tát Ngài có sẵn thiết bị như thế với tất cả chư Phật rồi. Phật thì thuận tiện với các ngài rồi. Chúng ta ngày nay nghèo nàn, trong nhà chẳng có những thiết bị này, máy móc tả tơi. Phật đối với chúng ta có thể phiền phức lớn đây, có thể tốn sức đây. Đạo lý là như vậy. Cho nên học Phật, thật sự hiểu được đạo lý này thì trừ ám chướng của mình là quan trọng. Điều này trong pháp dạy học mới thật sự gọi là pháp dạy học cao cấp. Khôi phục bản năng của các vị, sau khi ám chướng trừ bỏ mới sanh hỷ lạc chân chánh. Hỷ lạc của chúng ta ngày nay là giả, hoan hỷ khoái lạc là giả. Tại sao một hồi cơn qua đi phiền não lại đến, lại có ưu sầu, lại có lo âu, không có cách gì giữ mãi niềm hỷ lạc, chắc chắn chẳng sanh phiền não, thì mới là hỷ lạc thật sự. Cho nên hỷ lạc thật sự là phá tất cả ám chướng mới có thể đạt được. Thì chúng ta nói đến căn bản, là căn bản của tất cả ám chướng. Kinh Kim Cang nói: ngã tướng ngã kiến. Trong Kinh Luận Đại Tiểu Thừa đã nói: thân kiến, ngã chấp. Đó là căn bản. Chấp trước có cái ngã là sai. Chấp trước có ngã sở cũng sai luôn. Lúc nào chúng ta buông xuống hết thảy ngã và ngã sở rồi thì chúc mừng các vị, các vị cách không xa với cảnh giới minh tâm kiến tánh nữa. Các vị hướng theo chân thật rồi, minh tâm kiến tánh chính là nhất chân pháp giới. Do đó ta thấy người dụng công chân chánh, công phu dùng ở đâu? Phải nắm được chỗ khẩn yếu của dụng công. phá trừ tự tư tự lợi. Đó là điều tôi nói rất thô rồi. Còn có ý nghĩ tự tư tự lợi là chướng ngại lớn. Trước đây tôi giảng kinh cũng thường thường nói, chúng ta cần nên gạt bỏ ý nghĩ khống chế đối với mọi người, mọi sự, mọi vật. Tại sao? Chỉ cần đối mọi người, mọi sự, mọi vật còn có ý nghĩ ta phải khống chế này, thì ý nghĩ đó chính là tự tư tự lợi. Ý nghĩ đó là căn bản vô minh. Chẳng dụng chân công phu ở đây thì các vị không tài nào đột phá nổi. Không những đối với mọi người, mọi sự, mọi vật bên ngoài phải buông xuống ý nghĩ khống chế ấy, đương nhiên hành vi khống chế càng không có. Với ý nghĩ khống chế, bản thân cũng phải buông xuống luôn. Chúng ta mới có thể thật sự quay về tự nhiên, mới có thể thật sự khế nhập cảnh giới, nhập cảnh giới của Phật. Trong kinh Pháp Hoa nói là nhập Phật tri kiến. Người tu hành nói thực tại thì đó chính là cốt lõi của tu học, là tinh túy của tu học. Là căn bản của tu học. Tổ sư Đại Đức Tông Môn Giáo Hạ dạy chúng ta tu từ căn bản. Sự thị hiện của bàn cư sĩ chính là đem căn bản này hiển lộ cho chúng ta xem. Ông từ bỏ toàn bộ, người thế gian nói việc tốt việc xấu đó là thiện ác tương đối trong lục đạo luân hồi, chứ không phải chân thiện. Hai bên thiện ác đều buông xuống, đó là chân thiện. Nhân chi sư tánh bổn thiện thì thiện ấy là chân thiện. Nhà nho nói chí thiện là đạt tới chỗ hoàn thiện. Chí thiện là trong mọi lúc mọi nơi. Lục căn đối với cảnh giới lục trần, trong mọi người, mọi sự, mọi vật, chắc chắn không khởi tâm, không động niệm, chẳng phân biệt, chẳng chấp trước. Đó là đạt tới chỗ hoàn thiện. Tâm mới động một tí đã xa vào hai bên. Hai bên chính là thiện ác. Cho nên thiện ấy là thiện trong thiện ác. Ngày nay nói là sự kiện đối lập. Các vị xa vào hai bên. Hai bên là phàm phu. Các vị đã đọa lạc rồi. Tại sao chúng ta để những thứ đó trong lòng? Những thứ đó để trong lòng thì biến thành chướng, biến thành ám, biến thành vô minh. Phải biết tự tánh của chúng ta bổn minh. Kinh Lăng Nghiêm giảng là thường trụ chân tâm, diệu giác minh tánh. Đây là điều chúng ta vốn có, tại sao đem bổn minh biến thành vô minh? Đem bản năng biến thành vô năng. Vấn đề chính là hai chữ ám chướng này. Cũng tức là nói, các vị khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước trong cảnh giới tạo nên. Khởi tâm động niệm là ám, vô minh. Phân biệt chấp trước là chướng. Phân biệt là trần sa phiền não. Chấp trước là kiến tư phiền não. Khởi tâm động niệm là vô minh phiền não, là vọng tưởng. Chúng ta phải làm rõ ràng, minh bạch điều này, sau đó hạ thủ như thế nào để nó lìa khỏi. Các vị có thể đoạn một phần thì các vị sanh một phần ánh sáng. Các vị có thể đoạn hai phần thì các vị sanh hai phần ánh sáng. Trong đó được ánh sáng hỷ lạc là có thật, điều đó không phải là giả. Cho nên ba chướng phiền não này không thể không trừ. Bốn thệ nguyện rộng các vị vô cùng quen thuộc. Bốn thệ nguyện rộng là tầng thứ mà Phật dạy cho chúng ta tu học, gồm bốn giai đoạn. Nguyện thứ nhất là dạy chúng ta phát tâm. Tâm không phá thì chẳng thành tựu được gì cả. Hay nói cách khác, tại sao ngày nay các vị không đoạn được phiền não? Ngày nay các vị học kim giáo vì sao không khai ngộ? Nguyên nhân nằm ở đâu? Bồ đề tâm không phá. Bồ đề tâm là gì? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, các vị không phát tâm này. Tôi ngày ngày sáng tối đều đang phát, các vị phát trên môi miệng, chứ tâm các vị chưa phát. Môi miệng thì niệm ngày ngày cũng vô dụng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, chúng sanh này tôi chẳng ghét lắm. Có thể thấy nguyện ấy của các vị là giả chứ chẳng phải thật. Cho nên các vị muốn đoạn phiền não đều đoạn không được, muốn học pháp môn mà chẳng khai ngộ. Mấu chốt nằm ở đây. Thật sự phát tâm muốn lợi ích tất cả chúng sanh, muốn giúp đỡ tất cả chúng sanh, thì các vị có cảm ứng. Chướng ngại không có nữa. Thật vì chúng sanh chứ chẳng phải vì mình thì chướng ngại không có nữa. Đối đại chúng sanh nhất định phải bình đẳng. Đó là họ tộc tôi, đó là đồng hương tôi, đó là bạn học với tôi thì xong rồi, chẳng bình đẳng. Chẳng bình đẳng vẫn là gây nên chướng ngại. Phải bài trừ hết tất cả phiền não. Kinh này nói là nhất thiết. Mọi chướng ngại bài trừ hết tất thì tâm linh cảm ứng của các vị mới đại thông, viên thông. Lúc này các vị được tất cả chư Phật Như Lai gia trì. Thành tựu của các vị đương nhiên là nhanh rồi. Tôi nghĩ trong đồng học chúng tôi có người từng đọc tự truyện Ảnh Trần Hồi Ức Lục của Pháp Sư Đàm Hư. Trong ảnh trần hồi ức lục, Ngài kể một câu chuyện quá thật. Tận mắt Ngài đã thấy chuyện này. Trì luật pháp sư phơi đèn cầy, vị pháp sư này chưa hề đọc sách, không có trí tuệ. Trời tháng 6 người ta đang phơi quần áo. Ông là Hương Đăng Sư. Hương Đăng Sư quán đèn cầy, người ta trêu chọc ông: Hương Đăng Sư à, đem đèn cầy ra phơi đi. Các vị thấy ông thật thà lắm, ông đem hết cả đèn cầy ra phơi, phơi xong tan chạy hết. Thật thà quá, không hiểu chuyện. Người khác chọc đùa với ông làm thật. Người thật thà đắc độ, người thật thà quá đáng quý. Cho nên đồng tu bình thường trong chùa đều cười cợt và khinh thị ông. Phương trượng lão hòa thượng xem trọng ông. Phương trượng lão hòa thượng nói người này có thể đào tạo, kêu ông không cần làm hương đăng nữa, đến chùa Dục Dương bái Phật, bái xá lợi của Thích Ca Mâu Ni Phật, mỗi ngày bái 3000 lạy. Thật thà lắm. Bái 3 năm thì ông khai ngộ. Ông làm một bài kệ, ông cũng không biết viết chữ, ông niệm ra người khác viết đưa cho lão hòa thượng. Lão hòa thượng chứng minh là ông khai ngộ. Sau đó giảng kinh thuyết pháp, thi kệ đều làm rất hay. Nguyên nhân gì? Thông rồi, không có chướng ngại nữa. Bái 3 năm đã bái dẹp hết tất cả ám chướng rồi. Nếu nói trong Tịnh Tông là ông được nhất tâm bất loạn, cho nên lão hòa thượng có trí tuệ, có pháp nhãn, nhìn thấy người này là pháp khí. Cho ông cơ duyên, ông thật sự thành tựu, dung đắp cho ông. Phật gia nói, chỉ thượng căn lợi trí mới dễ đắc độ. Thượng căn hạ ngu dễ dàng thành tựu. Sư trì luật là hạ ngu, ông không phải thượng căn lợi trí. Phiền phức nhất chính là loại gà mờ nửa dời như chúng ta, thượng chẳng thượng, hạ chẳng hạ, rất khó khăn. Tự cho mình là thông minh, tự cho mình là đúng, khởi tâm động niệm đều đang gây nên ám chướng. Chúng ta phải giác ngộ. Chân chánh giác ngộ phải quay đầu. Chương gia đại sư, lão nhân gia ngài trước đây thường thường dạy dỗ tôi nhìn thấu buông xuống. Chúng tôi ngày nay nhìn thấu được có mấy phần, đạo lý chúng tôi đều rõ ràng minh bạch, chúng tôi tin sâu chẳng nghi. Vấn đề hiện tại ở đâu? Không buông xuống. Không buông xuống là gì? Sáu căn đối với cảnh giới sáu trần vẫn cứ khởi tâm động niệm. Đối mặt mọi người, mọi sự, mọi vật vẫn là phân biệt chấp trước. Đó chính là không buông xuống. Cổ Đại Đức có câu nói: nhìn cho thấu, nhịn không nổi. Nhịn không nổi chính là không buông xuống. Thế thì không thể khế nhập cảnh giới Như Lai. Cảnh giới Như Lai chính là bổn tánh chân như của mình. Chúng ta phải nghĩ xem đời sống chúng ta hiện giờ là thời đại nào. Thời đại ngày nay là thời đại thế giới đại loạn. Trong thời đại này, chúng ta nếu không có thành tựu thì lòng mình phải biết rõ, chắc chắn là đọa tam đồ. Chúng ta đọc qua truyện ký của An Thế Cao. Người đồng học của ông cùng hưởng miếu thần, tạo nghiệp. Tự biết sau khi chết nhất định đọa địa ngục, sợ khổ địa ngục. Nghĩ đến điểm này, địa ngục quá khổ, không thể đi địa ngục, nên ông cầu lão đồng học đến giúp ông. Lão đồng học dùng điều gì để siêu độ ông? Khai đạo cho ông. Vậy ông lập tức quay đầu, cải tà quy chánh. Đoạn ác tu thiện. Ông thật sự quay đầu, thật sự buông xuống tất cả, ông mới có thể siêu sanh. Từ súc sanh đạo siêu sanh đến thiên đạo, trời ấy chúng tôi có thể khẳng định là ông lên trời đau lợi. Chúng ta ngày nay ở thế gian này, đối mặt với tiền đồ không hề lạc quan gì cả. Có tính cảnh giác cao vậy không? Nếu muốn thành tựu mà bây giờ còn sớm, qua mấy năm nữa, qua mấy năm thì đã không kịp. Tu hành là trong hôm nay, ngày mai thì quá xa rồi. Ngày mai ta còn sống ở thế gian này không? Chính các vị dám bảo đảm sao? Thiên tai nhân họa, tai hại ngoài ý muốn dồn dập, có thể bảo đảm ngày mai còn sống ư? Nhất định phải có tính cảnh giác cao độ như thế, nhìn thấu buông xuống ngay hôm nay, chứ không có ngày mai. Như thế mới kể là có chút giác ngộ thật sự, có minh bạch thật sự. Nhất định cách làm phải như vậy. Ngày mai thân thể này vẫn còn nơi thế gian thì khuyên nhủ nhiều cho người khác, làm gương tốt thật nhiều cho người khác. Bằng cách buông xuống, buông cho sạch sẽ. Sau khi buông xuống, có chết đói, có chết rét hay không? Không đâu. Tại sao biết không? Tại buông xuống thì phước báo lớn hơn. Phước báo, Phật nói với chúng ta rất rõ ràng, chúng ta phải tin. tài sản, thông minh, trí tuệ, khỏe mạnh sống lâu thì tu từ đâu? Hết thảy là tu được từ buông xuống. Sự buông xuống này trong kinh điển cũng xưng là bố thí cúng dường. Đối tượng của bố thí cúng dường là chúng sanh pháp giới, không có phân biệt, là bố thí cúng dường bình đẳng. Trong bố thí cúng dường, một mảy may mong muốn đều không có, là thanh tịnh. Bố thí cúng dường thanh tịnh bình đẳng, phước báo này vô lượng vô biên. Vô cùng đáng tiếc, có rất nhiều chúng sanh, bao gồm các đồng học học Phật tại gia lẫn xuất gia, họ không tin tưởng. Họ vẫn tin vào ý của mình, không tin lời dạy của Phật, cho rằng thuyết pháp của Phật không đáng tin cậy, vẫn là tự mình nghĩ cách dựa vào kiếm tiền. Vậy có cách gì nữa? Do đó có thể biết Tịnh Tông thường giảng là pháp khóa tin. Tịnh Tông là pháp khóa tin. Các vị lại nghĩ xem pháp nào không phải là pháp khóa tin? Ngay cả thập thiện nghiệp đạo đều là pháp khóa tin. Phật dạy chúng ta không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, tại sao làm không được? Khóa tin. Vì là pháp khóa tin. Pháp môn Tịnh Tông là khó tin trong khó tin. Chỉ cần các vị tin, các vị chăm chỉ tu học thì thành công mau chóng. Cho nên cuộc sống trong đời, ngay cả thổ dân Úc Châu vốn không hiểu Phật pháp, nhưng họ hiểu đạo lý này. Cuộc sống trong đời nhất định phải sống cho vui vẻ, sống được tự do. Họ xem vui vẻ tự do là mục đích của cuộc đời. Ở cùng với đại chúng không có phân biệt, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau, sống chung hòa mục. Họ đem cách nhìn này làm ý nghĩa cuộc đời. Chính là cùng vui với mọi người, chứ không phải vui một mình, là cùng vui. Cùng vui với tất cả chúng sanh, đó là ý nghĩa cuộc đời. Mục đích và ý nghĩa cuộc sống của họ cao minh hơn chúng ta quá nhiều rồi. Họ phê bình người trong xã hội hiện đại, người làm ăn trong xã hội hiện đại, xem chuyện làm ăn như là mục đích sống của con người là sai rồi. Sai hoàn toàn. Cho nên đời sống của họ được vui vẻ, đời sống được tự do, chúng ta thấy rất nhiều người làm ăn, nhất là làm mậu dịch quốc tế bây giờ. Hôm nay bay đến chỗ này, ngày mai bay đến chỗ kia, từ sáng đến tối bận bịu giống như một con ruồi vậy. Họ có nghĩ xem tại sao mình sống hay không? Sống vì làm ăn. Làm ăn là gì? Làm mê thật sự rồi. Họ mê quá chẳng vui lắm sao? Trong Phật pháp nói là mê hoặc điên đảo. Họ là mê chứ chẳng giác, tà chứ chẳng chánh, nhiễm chứ chẳng tịnh. Họ sống trong điều đó. Chúng ta ngày nay kể ra là tương đối may mắn, đã rõ ràng minh bạch sự tình này, nhưng chỉ là đang manh nha. Làm sao để sự manh nha này sinh trưởng mọc khỏe, đơm hoa kết quả? Vậy nhất định phải nhờ nỗ lực của chính mình. Đó gọi là công phu. Phải hạ công phu ở đây. Công phu này chính là công phu khắc kỷ, công phu trợ nhân. Người lợi căn dụng công mãnh lợi, như bàn cư sĩ là người lợi căn nên mãnh lợi, nói buông xuống là buông xuống triệt để. Sau khi bàn cư sĩ buông xuống thì sống ra sao? Trong truyện ký chúng ta thấy ông bệnh dày rơm, mở một sạp hàng bán dày rơm, bệnh dày rơm. Dày rơm thì có lần bên Đại Lục đồng tu mang cho tôi một đôi, cho mọi người các vị xem dày rơm là gì. Người bên này chưa từng có ai thấy. Trong thời kỳ kháng chiến, chúng tôi làm học trò mang giày rơm. Giày rơm đại khai chỉ có 1 đồng 2 đồng tiền là mua được một đôi. Một đôi giày rơm nếu là đi đường bằng phẳng đại khai mang được 1 tuần, nếu đi đường núi thì khoảng 2 ngày là giày rơm rách nát. Rơm bệnh cho nên rất tiện nghi, rất rẻ. Mỗi ngày ông bệnh mấy đôi giày rơm đem bán, bán kiếm cái ăn. Ông sống qua ngày có được vui không? Bao nhiêu tài sản trong nhà ông đều bị cuốn theo dòng sông, không cần nữa ông bệnh giày rơm. Sự thị hiện này chính là Bồ Tát thị hiện của giác ngộ. Sống được vui vẻ, sống được tự tại. Lúc cả nhà đi, nói đi thì đi, hoan hỷ vậy, thích thú vậy. Thật sự là sanh từ đâu thì chết đi thế đó, rõ ràng, minh bạch. Người thế gian không biết ông, ông biết tâm của tất cả chúng sanh. Chúng ta nói là tâm linh cảm ứng. Tâm ông thanh tịnh nhiều lắm. Cho nên chúng tôi thường khuyến khích đồng học, chúng ta tu tâm, tâm phải thuần tịnh, phải thuần thiện. Nhất định phải ghi nhớ. Trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Phật nói với chúng ta: bất dung hào phân, bất thiện giáp tạp. Câu nói này quan trọng. Bất thiện một mảy may không được để trong lòng. Để trong lòng là xen tạp rồi. Tâm chúng ta dù là thiện nhưng không phải thuần thiện, dù là tịnh nhưng không phải thuần tịnh. Nhất định phải tu thuần thiện thuần tịnh mới có năng lực phá ám chướng. Thí như một chén nước rất trong lành, có một hạt bụi rớt vào trong là nó không thuần tịnh. Nó không phải thuần thiện. mảy may ô nhiễm đều không thể có. Cho nên chúng ta làm sao giữ gìn trong mọi lúc mọi nơi, giữ gìn tâm thuần tịnh thuần thiện của mình. Thuần tịnh là tự thọ dụng, thuần thiện là tha thọ dụng. Thuần thiện là với mọi người đều thiện, chắc chắn không có phân biệt chấp trước. Người có quan hệ họ hàng với ta, ta đối đãi họ thiện. Oan gia trái chủ của ta, ta đối với họ vẫn là thiện. Bình đẳng vậy chắc chắn không có sai biệt. Thiện này gọi là thuần thiện. Nếu một niệm phân biệt, đây là người thân của ta, kia là oan gia của ta, hơi có chút phân biệt là thiện của các vị chẳng thuần. Phải biết thuần tịnh thuần thiện là tánh đức, là bổn tánh của chúng ta. Tịnh chẳng thuần, thiện chẳng thuần, đó là vô minh. Đó là một dạng biến thái, biến bổn tánh của chúng ta thành A-lại-da. A-lại-da thực tại nói chính là bổn tánh chân như. Trong đó nó xen lẫn với bất tịnh, xen lẫn với bất thiện. Phật gọi danh từ của nó là A-lại-da. A-lại-da là tiếng Phạn, phiên dịch là tàn thức. Tàn là hàm chứa, giống như kho tàng vậy, chất đồ lung tung, tốt có xấu có. Tàn thức khởi tác dụng thì biến nhất chân pháp giới thành vô lượng vô biên pháp giới. Trong kinh Phật thường nói nhất thiết pháp tòng tâm tưởng sanh. Vô lượng vô biên pháp giới đến thế nào? Sanh từ tâm tưởng. Tâm tưởng ấy chính là bất tịnh bất thuần. Tâm các vị bất tịnh, không phải thuần thiện. Cho nên những thứ trong kho tàng của các vị thiện thì biến thành ba đường thiện, ác thì biến thành ba đường ác. Ba đường thiện, ba đường ác đều là tự tánh biến hiện ra. Nếu tâm chúng ta thuần thiện, thuần tịnh thì mười pháp giới không có nữa. Pháp giới vô lượng vô biên đều không có nữa. Thứ hiển hiện ra là nhất chân pháp giới. Đó mới là thọ dụng chân thật. Do vậy, chúng ta nhất định phải thường xuyên đề cao cảnh giác. Cảnh giác cao độ chân thật, tất cả ám chướng này là phiền phức của chúng ta. Là phiền phức căn bản của chúng ta. Thứ này không thể không đem dứt đi. Giảm một phần thì sanh một phần trí tuệ. Đại quang minh là trí tuệ, bèn sanh một phần hỷ lạc, pháp hỷ sung mãn. Cho nên tất cả ám chướng chắc chắn không thể tăng trưởng. Nếu bảo tất cả ám chướng ngày ngày vẫn tăng trưởng thì phiền phức lớn đây. Cả đời này chúng ta có thể nói là không chút triển vọng nào thành tựu. Chỉ khi tất cả ám chướng ngày ngày giảm bớt đi được, thì cả đời này chúng ta mới có hy vọng thành tựu. Minh bạch đạo lý này thì tham sân si mạng là chướng. Kiến giải sai lầm, tư tưởng sai lầm là ám. Chúng ta đối mặt hiện tiền nên làm thế nào? Điều này mới thật sự thấy rõ, không dựa vào kinh Phật không được. Kinh Phật là sự sống của chúng ta, không phải sự sống thứ hai mà là sự sống thứ nhất. Pháp thân tuệ mạng nằm ngay trong kinh luận. Kinh luận không cần học nhiều, một bộ là đủ rồi. Ngày ngày phải đọc tụng, ngày ngày phải thâm nhập nghiên cứu, liễu giải nghĩa chân thật của nó. Ngày ngày phải làm trọn, chắc chắn buông thành kiến của mình xuống, buông cách nghĩ, cách nhìn của mình với mọi người, mọi sự, mọi vật xuống. Phải buông xuống, dựa vào lời dạy của kinh điển. Đó gọi là học Phật. Tại sao dựa vào lời dạy của kinh điển? Vì kinh điển là Thích Ca Mâu Ni Phật, là chánh pháp lưu lộ ra trong tự tánh của chư Phật Như Lai, là pháp thuần chánh, thuần tịnh, thuần thiện. Chúng ta phải dùng nó để giúp đỡ. Chúng ta đạt đến sự thuần tịnh, thuần thiện của tâm mình, ám chướng vô cùng phức tạp. Vô cùng nồng hậu. Không dùng phương pháp này làm sao có thể dẹp bỏ nó? Làm sao có thể tiêu thất nó? Phàm sự khởi đầu khó. Sau khi khế nhập cảnh giới thì càng lúc càng dễ, mở đầu rất khó. Tại sao? Vì tập khí phiền não của mình quá sâu, thời gian quá lâu, rất không dễ dàng buông xuống liền được. Khởi đầu khó. Cho nên khởi đầu thật sự phải nghiến chặt răng lợi, liều mạng. Không cần mạng nữa, cách làm của chúng ta như vậy, phải có nghị lực quyết tâm như vậy, chúng ta mới có thể đột phá cửa ải này. Sau khi đột phá điều này, về sau sẽ càng lúc càng thuận lợi, càng lúc càng dễ dàng. Quan trọng nhất là đột phá cửa ải đầu tiên, buông xuống tự tư tự lợi. Học chư Phật Bồ Tát, khởi tâm động niệm đều nghĩ vì tất cả chúng sanh. Chúng ta ngày nay kết ra một cương lĩnh trong kinh giáo. Là nghĩ chân thành vì tất cả chúng sanh. nghĩ thanh tịnh vì tất cả chúng sanh, nghĩ bình đẳng vì tất cả chúng sanh. Hiện tại chúng sanh chẳng chân thành, chẳng thanh tịnh, chẳng bình đẳng, không có trí tuệ, không có ái tâm. Chúng ta làm sao giúp đỡ họ? Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi là cái vốn có trong tự tánh của tất cả chúng sanh. Ai ai cũng trọn đủ, không hai không khác với quả địa chư Phật Như Lai. Tại sao chúng ta đánh mất nó? Vì nhất thiết ám chướng đã nói ở đây. Tuy có, song không thể hiện tiền, các vị bị chướng ngại mất. Chúng ta phải dùng phương pháp gì giúp đỡ chính mình? Giúp đỡ người khác phá trừ tất cả ám chướng đi. Phương pháp của bàn cư sĩ chúng ta không làm được. Đó là biện pháp rốt ráo viên mãn. Không phải người giác ngộ triệt để thì không làm được. Đó là minh tâm kiến tánh thật sự. Thích Ca Mâu Ni Phật nếu không phải là giác ngộ triệt để thì sao Ngài chịu từ bỏ đời sống vinh hoa phú quý để ôm bát khất thực? Sự thị hiện của Thích Ca Mâu Ni Phật không có gì khác với sự thị hiện của bàn cư sĩ. Cùng một cảnh giới, cùng một cách làm, phương thức khác nhau. Nhưng vậy người căn tánh trung và thượng nhìn thấy là minh bạch, giác ngộ rồi. Đó là đúng. Thật sự tìm được chính mình. Người hiện đại chúng ta nói là tìm được mục đích và ý nghĩa cuộc đời. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều làm gương khơi gợi giác ngộ cho đại chúng xã hội. Đó là công đức chân thật, lợi ích chân thật. Đó gọi là chân chánh từ bi cứu thế. Sự từ tế ấy không phải nói là các vị không có cơm ăn cho các vị ăn một chút, không có áo mặc cho các vị đồ mặc, không có nhà ở cho mấy căn nhà để các vị ở. Không phải. Đó là việc nhỏ, không phải là căn bản. Căn bản là dạy các vị giác ngộ, là dạy các vị tìm về lại bổn lai diện mục của mình. Nói theo lời hiện tại là tìm được mục đích và ý nghĩa cuộc sống. Thì mới là từ bi tế thế triệt để rốt ráo. Đó là công đức chân thật. Công đức này vô lượng vô biên. Cho nên Bồ Tát ở đây nói với chúng ta, pháp môn tu học của Ngài quan trọng nhất chính là phá nhất thiết ám chướng. Tất cả ám chướng phá rồi, tự nhiên sanh trí tuệ, sẽ sống cuộc sống hạnh phúc, mỹ mãn khoái lạc, sanh hỷ lạc. Chư Phật Như Lai, chư Đại Bồ Tát, các ngài giáo hóa chúng sanh trong mười pháp giới. Tất cả việc làm không gì chẳng như vậy. Các ngài đã thành tựu rồi, biểu diễn cho chúng ta. Thích Ca Mâu Ni Phật đến thế gian này thị hiện tám tướng thành đạo, biểu diễn cho chúng ta xem. Như thị hiện của bàn cư sĩ cũng là biểu diễn cho chúng ta xem. Hai vị Đại Đức Thiền Tông và Tịnh Tông Trung Hoa thời cận đại sẵn được đại chúng kính ngưỡng. Thiền Tông đó là Hư Dân Lão Hòa Thượng, Tịnh Tông là Ấn Quang Đại Sư. Hai vị đại sư này cũng là biểu diễn cho chúng ta xem. Cả đời Hòa Thượng Hư Dân, việc ngài làm là xây chùa An Tăng. Ngài xây không ít chùa chiền, sửa sang không ít chùa chiền. Ngài xây chùa cũng tốt, sửa sang chùa cũng tốt, ngài không làm trụ trì, ngài cũng không làm quản gia. Sau khi sửa xong, mời một vài pháp sư làm trụ trì. Ở đó tu hành lo đạo. Cả đời Hư Lão Hòa Thượng làm điều này. Cả đời mình sống cuộc sống rất thanh khổ. Còn Ấn Quang Đại Sư thị hiện, có thể nói là khắp đến cả địa cầu. Hư Lão Hòa Thượng thị hiện chỉ là chấn hưng Phật Pháp. Ngài là ở trong một phạm vi nhỏ. Phạm vi của Ấn Quang Đại Sư là toàn xã hội, toàn thế giới. Mong muốn thế giới có thể hòa bình, an định. Cho nên việc làm của lão nhân gia ngài không phải là xây chùa chiền. Cả đời ngài không hề dựng chùa, chỉ in kinh bố thí. Ngài là Hoằng Pháp. Bản thân ngài nói giọng quê nhà rất nặng. Giảng kinh phía Nam, người bình thường nghe không hiểu, cho nên lão nhân gia ngài không dùng diễn giảng, ngài dùng văn tự. Ngài dùng văn tự làm cách Hoằng Pháp, là in kinh. Cho nên cúng dường mười phương, ngài đem số tiền này lập Hoằng Hóa Xã. Lập Hoằng Hóa Xã ở chùa Báo Quốc Tô Châu. Lưu thông kinh luận và thiện thư, chỉ cần là sách khuyến thiện thì Hoằng Hóa Xã đều in. Trong đó đặc biệt là An Sĩ Toàn Thư, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên dựng biên, Liễu Phàm Tứ Quân, số lượng ba loại in này nhiều nhất. Ký lục của Ngài diễn giảng chỉ có một bài. Lão nhân gia Ngài chủ trì Pháp hội Hộ Quốc Tức Tài ở Thượng Hải. Mỗi ngày có khai thị một lần, ngày cuối cùng truyền thụ Tam Quy Ngũ Giới. Bấy giờ có đồng tu đem diễn giảng của Ngài ghi chép lại, về sau in thành một bản sách nhỏ. Chúng tôi từ trong diễn giảng của Ngài thấy rõ sự nghiệp cả đời lão nhân gia Ngài chính là in kinh lưu thông. Vì lúc ấy phương Bắc cũng có tai nạn, Ngài đem trong quỹ in kinh ra 3.000 đồng bạc để chẩn tai. Tài khoản cuộc chẩn tai này là quỹ để in kinh, cho nên chúng tôi mới hiểu được cả đời lão nhân gia Ngài làm một chuyện là nhất môn thâm nhập. Ngài chẳng loạn, Ngài chẳng tạp, cả đời chuyên môn in kinh. Công đức này là công đức chân thật. Chúng tôi nghĩ ngợi sự tình của Ngài và Hư Lão Hòa Thượng, hai người làm tôi cảm thấy công đức của Ấn Tổ vẫn làm tới chốn hơn. Vì sao? Vì chùa Hư Lão Hòa Thượng xây rất nhiều đều bị phá hủy cả. Còn số sách của Ấn Tổ in lưu thông đến toàn thế giới. Chúng tôi học Phật được ơn huệ của lão nhân gia Ngài quá nhiều rồi. Vì lúc sơ học, quá nửa đều là sách xuất bản của Hoằng Hóa Xã. Đó là Lý lão sư đặc biệt giới thiệu với tôi. Bản của Hoằng Hóa Xã hiệu định tốt lắm, chữ sai ít, xem là bản tốt. Nó có thể nói là ngang danh với chủng Kim Lăng Khắc Kinh. Nhưng sách nơi Kim Lăng Khắc Kinh là bán, sách của Ấn Quang Đại Sư Hoằng Hóa Xã là tặng cho Ngài. Một nửa là tặng cho, một nửa là thành bản lưu thông, chẳng kiếm tiền, vô cùng hiếm thấy, gợi ý rất lớn cho chúng ta. Chúng ta nên học tập. Cho nên tôi học Phật về điểm này hoàn toàn học Ấn Quang Đại Sư. Tu pháp bố thí, in kinh, kết duyên với mọi người. Về sau chúng tôi tiện dụng khoa học kỹ thuật này, chúng tôi làm băng thu âm, băng thu hình. Hiện tại chúng tôi làm CD, VCD. Đều là đang lưu thông Phật Pháp. Chúng tôi làm công tác này, công tác này chắc chắn không có lỗi lầm. Người ta cầm đem bán lấy tiền đều là việc tốt. Chỉ cần có người mua, chỉ cần có người chịu đọc là hay rồi. Cho nên chỉ có trăm lợi chứ không một điều tệ gì. Đây là khải thị của Ấn Quang Đại Sư cho chúng ta. Chúng ta cũng dùng phương pháp này phá trừ tất cả ám chướng, được đại hoan hỷ, được đại trí tuệ. Được rồi, hôm nay hết thời gian rồi.